Kính chào toàn thể quý anh bạn chị em thân mến trong tình thương của Chúa. Thưa quý anh bạn chị em, trong Chủ nhật vừa qua, tôi và quý anh bạn chị em chúng ta đã bắt đầu học Matthew đoạn thứ 22 với chủ đề chung của cả đoạn này là những sự dạy dỗ lạ lùng của Đức Chúa Giêsu chúng ta. Và trong tuần vừa qua chúng ta đã bắt đầu học từ câu thứ nhất cho đến câu thứ 22. Và trong những câu đó chúng ta thấy có hai sự dạy dỗ lạ lùng của Chúa Giêsu mà chúng ta đã học rồi. Sự dạy dỗ lạ lùng thứ nhất đó là nhiều người được gọi mà ít người được chọn. Sự dạy dỗ lạ lùng thứ hai mà chúng ta học trong tuần vừa qua đó là vật gì của Cê-sa hãy trả lại cho Cê-sa, vật gì của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Và hôm nay chúng ta tiếp tục học Ma-thi-ơ đoạn 22 từ câu thứ 23 cho đến câu 46 với những sự dạy lạ lùng khác của Chúa Giê-xu. Ở trong câu 23 cho đến câu 33, khúc Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc, chúng ta thấy thêm một sự lạ lùng mà Chúa Giê-xu đã dạy dỗ nữa, đó là Đức Chúa Trời không phải là Chúa của kẻ chết nhưng của kẻ sống. Ở trong câu thứ 32 đó, khi Đức Chúa Giê-xu nói câu này thì những người Sa-đu-xê lấy làm lạ về sự dạy dỗ của Ngài. Câu 33 chúng ta thấy điều này nói lên quả thật Chúa Giê-xu là đấng có những sự dạy dỗ lạ lùng mà ai nấy đều phải lấy làm lạ. Khi thấy những đạo sĩ Pharisee bị Đức Chúa Giê-xu quật ngã trong câu hỏi có nên đóng thế cho Cê-sa hay không, những người thuộc nhóm Sa-đu-xê liền bắt đầu nhảy vào vòng chiến nhằm làm cho Đức Chúa Giê-xu không còn có thể nào dễ dàng đối phó với những câu hỏi hóc búa của họ nữa. Số là những người Sa-đu-xê chủ trương không có đời sau và cũng không có sự sống lại của thân thể. Họ không tin toàn bộ Kinh Thánh, họ chỉ tin ngũ kinh của Mô-xe mà thôi, tức là năm sách đầu của Kinh Thánh: Sáng-thế-ký, Xuất-ê-di-tô-ký, Lê-vi-ký, Dân-su-ký và Phục truyền luật Lề-ký. Và họ nói rằng trong những sách của ngũ kinh Mô-xe đó không có một câu nào nói về sự sống lại của thân thể hay là đời sau cả. Vì vậy họ không có tin có sự sống lại của thân thể. Trái lại, những người thuộc phái Pharisee thì quả quyết rằng có sự sống lại của đời sau và của thân thể. Ngay cả ngũ kinh Mô-xe cũng đã đề cập tới nữa. Và họ trưng ra ở trong Phục truyền luật Lề ký đoạn 32 câu 39, câu đó chép rằng ta khiến cho chết và cho sống lại. Và người Pharisee căn cứ vào câu đó thì phản bác lại với người Sa-đu-xê, nói rằng quả thật Mô-xe trong sách ngũ kinh của ông thì có nói về sự sống lại của thân thể. Song những người Sa-đu-xê thì cho rằng thuyết về sự sống lại của thân thể là vô lý, không thể có được. Do họ tin như vậy cho nên họ tìm một câu hóc búa để hỏi Đức Chúa Giê-xu. Họ căn cứ vào luật hôn nhân thừa kế hay là hôn nhân kế thừa ở trong phong tục của người Do Thái. Họ bàn với nhau tìm một câu thật là khó để bắt bí Đức Chúa Giê-xu. Và cuối cùng họ tìm được một câu và họ đến gặp Chúa Giê-xu. Họ hỏi rằng thưa Thầy, nếu một người đàn ông cưới vợ mà vợ bị chết, mà người ăn đông nó chết, thì theo luật kế thừa hôn nhân thì người con trai thứ đó kế đó thì phải lấy người chị dâu. Rồi trong gia đình này có 7 người, người anh chết, người em tiếp tục lấy chị dâu, và người em này cũng chết nữa mà chưa có con, người em kế cho đến người em thứ bảy cũng lấy chị dâu đó, nhưng rồi bảy người con trai này chết hết, và cuối cùng người chị dâu này cũng chết nữa. Nếu thầy tin rằng có sự sống lại của thân thể, có đời sau, thì khi những người này sống lại thì xin thầy cho chúng tôi biết rằng người đàn bà này thuộc về vợ của người nào trong bảy người đó. Câu hỏi thật là khó phải không thưa quý ông bà anh chị em? Khó thật. Nếu hỏi chúng ta thì chúng ta cũng thấy khó để trả lời, không biết chọn ai. Chọn người thứ nhất cũng không được, chọn người thứ hai, thứ ba, chọn người thứ bảy cũng không được. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu chúng ta là đấng toàn tri, biết hết mọi sự, không có gì có thể bắt bí Ngài được. Cho nên Ngài đã trả lời thẳng thắn với những người Sa-đu-xê hỏi Ngài rằng, Ngài nói gì? Ở trong Ma-thi-ơ câu 22 đoạn 22 câu 29 đó, các ngươi lầm vì không hiểu Kinh Thánh và cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời thế nào. Chúa nói rằng, các ông ơi, câu hỏi các ông chứng tỏ các ông không hiểu Kinh Thánh gì cả, mà cũng các ông cũng không biết về Đức Chúa Trời, quyền năng của Ngài gì cả. Rồi Ngài nói gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Ngài nói rằng, vì khi đến sự sống lại, người ta không cưới vợ cũng không lấy chồng, song những kẻ sống lại là như thiên sứ trên trời vậy. Chúa Giêsu nói rằng có sự sống lại thật, có sự sống lại của thân thể, có đời sau. Và khi những người chết mà đến Ngài sống lại, Chúa Giêsu tái lâm, thì tất cả mọi người đều sống lại. Và sống lại thì được biến hóa thân thể này. Nếu quý ông bà anh chị em đọc Kinh Thánh ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đó, thì chúng ta được biến hóa thân thể này. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 thì nói chúng ta sẽ biến hóa từ cái chỗ hèn mạt này trở nên là vinh hiển, được biến hóa thân thể này giống như thiên thứ sứ ở trên trời vậy. Tức là không còn mang cái xác thịt con người của đời này nữa, cho nên không cưới vợ gả chồng. Thiên sứ Đức Chúa Trời không có cưới vợ gả chồng đâu. Vì khi chúng ta lên thiên đàng ở với Chúa, chúng ta sẽ giống như thiên thứ Đức Chúa Trời, chúng ta ca tụng danh Chúa và hưởng phước hạnh đời đời với Ngài trong vinh hiển dư dật của Ngài không cùng. Rồi Chúa Giêsu nói rằng, các ngươi quên rằng, các ngươi há không đọc lời Đức Chúa Trời phán về sự sống lại của kẻ chết rằng, ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Gia-cốp hay sao? Đức Chúa Giêsu muốn nói gì với những người Sa-đu-xê này thưa quý ông bà anh chị em? Ngài muốn cho người Sa-đu-xê biết rằng Đức Chúa Trời là đấng hằng sống, thì Ngài không thể nào làm Đức Chúa Trời của kẻ chết được. Ngài là Đức Chúa Trời của kẻ sống. Ngài chứng minh Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Gia-cốp có nghĩa là gì? Bất cứ người Do Thái nào cũng tin rằng tổ phụ của họ là Abraham, Isaac và Gia-cốp là đang sống ở trên trời. Và cho những sống ở trên trời mà sống trong lịch sử của dân tộc của họ, rồi những tổ phụ này cũng sống trong lòng của họ nữa, và họ kể những tổ phụ đó là những người sống. Vì vậy mà Đức Chúa Giêsu nói rằng, các ngươi không nhớ rằng lời của Chúa phán rằng ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Gia-cốp hay sao? Là như vậy. Nếu không có sự sống lại của thân thể thì Đức Chúa Trời sẽ làm Đức Chúa Trời của ai? Ngài chỉ làm Đức Chúa Trời tạm thời của nhân loại trên thế giới này không mà thôi sao? Không, Đức Chúa Trời sẽ là Chúa của những kẻ sống, Đức Chúa Trời của những kẻ sống. Và lời dạy dỗ này thật là lạ lùng phải không thưa quý bạn xem? Cả người Sa-đu-xê, cả người Pha-ri-si cũng lấy làm lạ lùng về lời dạy dỗ của Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của kẻ sống. Vì vậy, nếu bất cứ ai tin Đức Chúa Giêsu là cứu Chúa của đời sống của mình, thì chúng ta được dời từ sự chết qua sự sống. Chúng ta sẽ được sự sống đời đời. Kinh Thánh chép rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Rồi Chúa sẽ làm cho những người đó sống lại trong ngày sau rốt để hưởng sự sống từ đất lên trời vinh hiển như thế. Bất cứ người nào không tin nhận Đức Chúa Giêsu thì trái lại không nhận được điều đó, người đó sẽ bị quăng ra khỏi nơi khóc lóc, khỏi nơi vinh hiển để đến nơi khóc lóc và nghiến răng như chúng ta học từng vừa qua. Người đó không hưởng được sự sống và họ bị bỏ vào trong vực sâu hồ lửa hình phạt đời đời. Và vậy Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của những người đó, nhưng mà Đức Chúa Trời của những người tin nhận của Chúa Giêsu làm Chúa cho đời sống của mình. Hiện nay bất cứ ai ở trong danh của Chúa Giêsu thì chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Còn ai không ở trong danh Đức Chúa Giêsu thì người đó không thuộc về Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta nhận lấy sự sống của Ngài. Và Đức Chúa Trời quả là Đức Chúa Trời của chúng ta. Cảm tạ ơn Chúa, chúng ta có một Đức Chúa Trời sống. Và chúng ta sẽ được sống nhờ Đức Chúa Trời. Khi chúng ta từ giã cõi đời này, chúng ta bước vào trong sự sống vinh quang của Chúa. Và Đức Chúa Trời là Chúa của sự sống của những người sống, trong đó có chúng ta. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Sự dạy dỗ lạ lùng thứ tư trong đoạn 22 này được chép từ câu 34 cho đến câu thứ 40. Trong lời dạy của Chúa Giêsu thật lạ lùng, ở trong câu thứ 40 chép rằng hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều đến bởi hai điều răn đó mà ra. Tức là hết thảy luật pháp và lời tiên tri chỉ gồm tóm trong có hai điều răn mà thôi. Ở đây Đức Chúa Giêsu tóm tắt điều 10 điều răn của Đức Chúa Trời và cả luật pháp và tiên tri trong hai điều răn Ngài cô đọng lại. Người Do Thái nào cũng biết và học thuộc lòng 10 điều răn mà Đức Chúa Trời đã truyền cho Môi-se, phổ biến cho cả cộng đồng người Do Thái lúc bấy giờ. 10 điều răn đó là: trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác, ngươi chớ thờ hình tượng, chớ lấy danh Đức Chúa Trời làm chơi, hãy nhớ ngày nghỉ đặng nằm nên ngày thánh, hãy hiếu kính cha mẹ, chớ giết người, chớ phạm tội tà dâm, chớ trộm cướp, chớ làm chứng dối và chớ tham lam. Tức là 10 điều răn. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 34 đến 36, người Pha-ri-si nghe nói Đức Chúa Giêsu đã làm cho bọn Sa-đu-xê cứng miệng trong câu hỏi vừa rồi, thì họ nhóm hiệp nhau lại. Có một thầy dạy luật trong bọn họ hỏi câu này để thử Đức Chúa Giêsu: thưa thầy, trong luật pháp điều răn nào lớn hơn hết? Thưa thầy, trong luật pháp điều răn nào là lớn hơn hết? Đức Chúa Giêsu không mắc bẫy của những người này trong câu hỏi vừa hỏi. Nếu Ngài lấy một trong 10 điều răn và nói rằng điều này là lớn hơn hết thì họ sẽ tấn công Chúa Giêsu ngay. Và nếu Chúa Giêsu lấy một điều kia, điều khác nữa mà nói rằng điều này là lớn hơn hết thì họ cũng sẽ tấn công được Chúa Giêsu ngay, vì điều đó không thể nào mà lớn hơn hết được, vân vân. Nhưng Đức Chúa Giêsu đã lấy cả luật pháp và lời tiên tri. Ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu thứ 5 chép rằng: ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Rồi Ngài lấy câu thứ 2 ở trong Lê Vi Ký đoạn 19 câu 18: ngươi hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình, ta là Đức Giê-hô-va. Và Ngài lấy hai câu kinh thánh đó Ngài góp lại để mà tóm tắt cả 10 điều răn ở trong sách Xuất Ê Giê-pti Tô Ký. Ngài nói rằng ở trong câu 37, 39 của đoạn 22, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy, ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Rồi Đức Giêsu tiếp ở trong câu 40, hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Chúa Giêsu dạy rằng hết thảy luật pháp, lời tiên tri, cả điều răn đều là do cái hai điều răn này mà ra, tức là kính Chúa và yêu người. Trả lời như vậy, Đức Chúa Giêsu đã tóm lược và chia 10 điều răn ra làm hai phần. 4 điều răn đầu nói về sự kính mến Đức Chúa Trời, và 6 điều răn sau nói về yêu thương kẻ lân cận như mình. Chúa nói rằng để làm trọn luật pháp và lời tiên tri, chúng ta bây giờ chỉ giữ 2 điều răn thì làm trọn hết cả luật pháp và lời tiên tri. Thứ nhất là hết lòng, hết ý, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em hết lòng, hết sức, hết trí của mình mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta, thì chúng ta khởi đầu làm trọn luật pháp và lời tiên tri, ngay cả làm trọn điều răn của Chúa Trời. Người kính mến Đức Chúa Trời tỏ ra như thế nào để chúng ta thấy, thưa quý ông bà anh chị em? Người kính mến Đức Chúa Trời hết lòng, hết ý và hết sức là người không thờ ai ngoài Đức Chúa Trời. Trước mặt Chúa không có thần khác. Nếu một người đi thờ một thần nào khác ngoài Chúa thì chắc chắn người đó không thể kính mến Đức Chúa Trời, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Rồi Chúa cũng tiếp rằng người kính mến Đức Chúa Trời là người không có thờ hình tượng. Nếu một người nào đó mà quỳ lại hình tượng, hung hít thần tượng, dầu cả trong Cơ Đốc giáo đi nữa, thì người đó cũng không kính mến Đức Chúa Trời đâu. Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác, và chớ làm tượng chạm cho mình hoặc giống trên trời cao kia dưới đất thấp này, và quỳ lại các thần tượng đó. Rồi người kính mến Đức Chúa Trời chẳng bao giờ lấy danh Chúa mà làm chơi. Người kính mến Đức Chúa Trời là người chẳng bao giờ bỏ qua ngày nghỉ đặng nên làm nên người ngày thánh. Nhìn một người chúng ta biết người đó kính mến Đức Chúa Trời hay không là khi họ có hành động hay là lời nói có tôn kính Đức Chúa Trời hay là làm chơi. Và nhìn vào người đó chúng ta thấy rằng người đó có thật lòng yêu mến Chúa đến nỗi mà hết sức, hết lòng của mình để thờ phượng Chúa, không bỏ qua ngày thánh nhật của Chúa, ngày yên nghỉ của Chúa không? Kính mến Đức Chúa Trời là phải làm trọn 4 điều răn đó, nhưng mà Đức Chúa Giêsu tóm tắt lại chỉ 1 điều mà thôi, kính mến Đức Chúa Trời. Và điều thứ hai Chúa nói cũng quan trọng như vậy, đó là hãy yêu thương kẻ lân cận như mình. Người yêu thương kẻ lân cận như mình, chúng ta sẽ thấy một cách rõ ràng, tức là người đó hiếu kính cha mẹ của mình trong điều răn của Chúa dạy. Người đó không giết người, người đó không phạm tội tà dâm, người đó không có trộm cắp, người đó không làm chứng dối cho ai, người đó cũng không tham lam. Nếu người nào mà nói rằng tôi yêu thương kẻ lân cận của mình mà ngay cha mẹ của mình mà không kính yêu cha mẹ của mình, không hiếu kính cha mẹ mình, thì không thể nào nói là yêu người lân cận như mình được. Người yêu người lân cận mà nói là giết người, phạm tội tà dâm, trộm cắp của người ta, hay là làm chứng dối, hay là tham lam của cải của người khác, thì làm sao người đó yêu người lân cận mình được, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Và Chúa Giêsu trả lời cho những người Pha-ri-si rằng chỉ có 2 điều quan trọng nhất mà mỗi người phải trả lời, phải thực hành, đó là hết lòng, hết sức, hết ý mà kính mến Đức Chúa Trời, và thứ hai là yêu mến người lân cận của mình, yêu thương người lân cận của mình. Xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em học những lời dạy dỗ lạ lùng của Chúa Giêsu ở đây, thì cho chúng ta hết lòng, hết trí, hết sức mà kính mến Chúa là Chúa Trời của chúng ta, và yêu người lân cận như mình để danh Chúa được cả sang. Và sự dạy dỗ lạ lùng thứ năm ở trong đoạn sách Matthew đoạn 22 này, chúng ta thấy được chép ở trong thơ từ câu 41 cho đến câu 46. Câu 45 chép rằng: vậy nếu vua David xưng ngài là Chúa thì ngài làm con vua ấy thế nào? Đây là một sự dạy dỗ lạ lùng mà cả những người Pharisee, tất cả những trưởng lão đều phải ngạc nhiên vô cùng. Trong khi Đức Chúa Giêsu ở trần gian, có hai lần ngài hỏi người ta biết ta là ai. Câu thứ nhất, lần thứ nhất ngài hỏi với các môn đồ, hỏi rằng: các con ơi, các con đã được ta đi giảng đạo ở khắp mọi nơi, các ngươi nghe người ta nói ta là ai không? Thì các môn đồ của Chúa Giêsu trả lời rằng: có người nói ngài là Giăng Báp-tít, có người nói ngài là Ê-li, có người nói ngài là Giê-rê-mi, và có một số người khác thì nói ngài là một đấng tiên tri nào đó. Nhưng Đức Giêsu nhìn các môn đồ và hỏi rằng: người ta nói ta như vậy, nhưng còn chính các ngươi thì nói ta là ai? Các môn đồ đã từng ở với Chúa Giêsu, đã từng theo thầy mình, đã từng ăn chung với thầy mình, đã từng đi xuống thuyền với thầy mình, đã lên núi với thầy mình và đi khắp nơi với thầy mình, đã từng chứng kiến phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm ra. Bây giờ Chúa hỏi rằng: các con nói ta là ai? Phi-e-rơ đại diện cho các sứ đồ, các môn đồ, nói trả lời rằng: ngài là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Chúa chấp nhận lời này, Chúa khen ngợi Phi-e-rơ và ngài đã đồng ý với lời đó, ngài là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Rồi lần thứ hai Chúa hỏi những người Pharisee họp lại chất vấn ngài, mà đoạn cái thánh mà chúng ta học hôm nay liên hệ ở trong câu 42. Những người Pharisee họp lại để hỏi Đức Chúa Giêsu về Đấng Christ, tức là về Đấng Messiah đó. Các họ hỏi Chúa Giêsu, hỏi họ về Đấng Christ, tức là Đấng Messiah đó, các ngươi nghĩ thế nào? Ngài là con ai? Thì họ đáp rằng: ngài là con vua David. Chúng ta thấy khúc kinh thánh mà chúng ta vừa nghe đọc. Đối với người Pharisee, cả người Sadducee, cả tới những người Do Thái trong thời đại Chúa Giêsu, thì họ luôn luôn nghe Chúa Giêsu là con của David, là từ dòng dõi của David. Hai người mù tại Jericho khi nghe nói Đức Chúa Giêsu đi ngang qua thì họ kêu lên rằng: lại Chúa con cháu vua David. Rồi khi Đức Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, ngài cởi lừa vào, chúng ta đã học vừa qua, thì cả đoàn dân lấy lá cây cởi áo mình trải cho con lừa của Chúa đi ngang qua, và họ tung hô rằng: Hosanna con vua David. Nghĩa là cả người Do Thái ai cũng tin rằng Chúa Giêsu từ dòng giống của vua David, dòng dõi của vua David, và được gọi là con của vua David. Họ đều hiểu như vậy, và chúng ta cũng hiểu như vậy phải không? Thì từ trong dòng dõi của David sẽ sanh ra một đấng làm vua Israel. Ngài là Đấng Christ, ngài là Đấng Messiah đến để giải cứu loài người và dân Israel. Nhưng khi họ trả lời như vậy thì Đức Chúa Giêsu hỏi họ một câu nữa: nếu các ngươi nói rằng Đấng Christ là con của vua David thì tại sao vua David đã cảm Đức Thánh Linh, đã nói ở trong Thi Thiên 110 câu thứ nhất rằng: Chúa phán cùng Chúa tôi, hãy ngồi bên hữu ta cho đến khi nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi. Chữ Chúa phán chữ Chúa đầu đó là chỉ về Đức Chúa Trời. Chúa phán cùng Chúa tôi. Chữ Chúa thứ hai là chỉ về Đấng Messia, tức là Đấng Christ hay là Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời phán cùng Đức Chúa Giêsu: hãy ngồi bên hữu ta cho đến khi nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi. Chúa hỏi rằng: tại sao các ngươi nói rằng ta là con của vua David, mà David nói rằng ta là Chúa của vua David? Chúa phán cùng Chúa tôi. David đã nói như vậy. David xưng Đấng Christ là Chúa. Các ngươi nói rằng ta là con của David, mà tại sao David xưng ta là Chúa? Có nghĩa là sao? Đây là một lời dạy dỗ lạ lùng của Đức Chúa Giêsu. Ngài muốn nói cho những người Pharisee này biết rằng Ngài đến trong trần gian này theo dòng vua của dòng dõi của vua David, phát xuất thân từ dòng dõi của vua David, nhưng Ngài không sanh ra theo huyết thống của dòng dõi David, vì thai nhi mà Ngài được dựng nên là do Đức Thánh Linh đặt trong lòng của bà Mary, chứ không phải là do cách ăn ở thường tình của Mary và Joseph. Vì Joseph chưa hề ăn ở với bà Mary nhưng đã có thai bà bởi Đức Thánh Linh. Như vậy thì Chúa Giêsu là thuộc dòng dõi của vua David theo huyết thống, nhưng mà trên hết thì Ngài là Đức Chúa Trời hóa thân làm người để sinh ra trong trần thế này qua Đức Thánh Linh. Đức Chúa Giêsu là người 100%, mà đồng thời Chúa Giêsu cũng là Đức Chúa Trời 100%. Vì vậy theo thần học thì nói rằng Chúa là Đấng Thần Nhân, Ngài là Đức Chúa Trời 100% mà là người cũng 100%. Nói rằng Ngài là con của David thì chỉ đúng một phần, nhưng mà hiểu chưa hết Ngài. Ngài vì yêu thương nhân loại, Ngài là Đấng vô hình phải biến thành một người để trở thành người để hy sinh trên thập tự giá gánh tội cho loài người mà thôi. Nhưng Ngài là Đức Chúa Trời cao cả, Ngài là một trong ba ngôi Đức Chúa Trời và cũng là Đức Chúa Trời. Vì yêu thương nhân loại, Ngài đến trong trần gian này. Nói Ngài là con David chỉ là hiểu cạn cợt một phần về phần xác mà thôi, nhưng chính Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời cao cả. Vua David đã gọi Ngài là Chúa, thì tại sao David lại Chúa Giêsu là con của David được, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Và Chúa Giêsu đã dạy điều này đến nỗi những người Pharisee bây giờ câm miệng không dám hỏi gì hết cả. Cảm tạ ơn Chúa. Chúng ta không phải có một Chúa Giêsu là con người mà máu mủ của vua David hoàn toàn, mà Ngài là Đấng Thần Nhân, Ngài là Đức Chúa Trời hoàn toàn và cũng là con người hoàn toàn nữa. Chúng ta phải hiểu điều đó. Trên hết Ngài là Đức Chúa Trời cao cả. Chúng ta có một Chúa cứu thế Giêsu không giống loài người trên trần thế này. Ngài vượt hơn tất cả loài người, vượt hơn cả thiên sứ. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng đến trong trần gian này vì yêu thương tôi và quý ông bà anh chị em. Ngài đã hạ sanh trở thành người, nhưng mà Ngài là Đức Chúa Trời bằng lòng bỏ tất cả mọi sự để đến làm loài người chúng ta, hạ mình xuống vâng phục cho đến chết và thậm chí chết trên thập tự giá. Cảm tạ ơn Chúa, chúng ta có Chúa của Thế Giêsu là Đức Chúa Trời mới có thể cứu chúng ta được. Nếu Ngài chỉ là con người không mà thôi thì Ngài không thể cứu ai được cả, vì không ai trên đời này có thể cứu ai được cả. Nhưng mà Ngài là Đức Chúa Trời nên có thể cứu tất cả mọi người, trong đó có chúng ta. Ngài phải là Chúa trên muôn Chúa, Ngài là vua trên muôn vua. Ngay cả vua David là người mà người Do Thái tôn trọng, Ngài cũng là Chúa của vua David. Ngài là Chúa của muôn Chúa, là vua muôn vua. Cảm tạ ơn Chúa. Chúng ta học Ma-thi-ơ đoạn 22, chúng ta thấy năm sự dạy dỗ lạ lùng của Chúa Giêsu. Nhiều kẻ được gọi mà ít người được chọn. Vật gì của Caesar hãy trả lại cho Caesar, vật gì của Đức Chúa Trời hãy trả cho Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta cũng học biết Đức Chúa Trời không phải là Chúa của kẻ chết mà là của kẻ sống. Hết thảy luật pháp và là tiên tri chỉ gồm trong hai điều răn: kính Chúa và yêu người. Và chót hết là Chúa Giêsu là Chúa của vua David. Ngài là Chúa của muôn Chúa, là vua của muôn vua. Ngài là Chúa của chúng ta, của Chúa tất cả mọi người. Cầu xin Chúa cho chúng ta học những lời dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu lạ lùng này, để chúng ta nhớ trong lòng của mình và biết rằng chúng ta có một Đức Chúa Giêsu khôn ngoan tuyệt đỉnh. Không ai trên đời này khôn ngoan như Chúa Giêsu. Ngài là đấng toàn tri, Ngài biết hết mọi sự. Và Ngài đã có những sự dạy dỗ lạ lùng mà không ai trên đời này có thể dạy như vậy. Dầu những câu hỏi hóc búa như thế nào, Chúa Giêsu lợi dụng những câu hỏi đó mà Ngài đưa ra những lời dạy dỗ lạ lùng mà Ngài đã thể hiện trong thời Ngài công trân trần gian. Cảm tạ ơn Chúa. Cầu xin Chúa cho tôi và quý bạn cho em thấy Chúa chúng ta không phải là một con người thường tình mà là Đức Chúa Trời quyền năng đến trong trần gian vì tội của chúng ta và cứu chúng ta. Và xin Chúa cho chúng ta tôn vinh Ngài mãi mãi và bước đi theo Ngài trọn đời sống của chúng ta. Xin Chúa ở cùng tôi và quý bạn cho em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.